Em ơi, nhìn cái bill tiền điện tháng này của nhà mình nè.
Wow, sao có 58 đồng hả anh? Rẻ quá vậy. Nhà mình tới 2.500 square feet mà dùng bếp điện nữa. Wow, vậy rẻ quá. Sao bữa trước anh đưa em cái bill gì mà tới 400 mấy đồng tiền điện? Nhìn thấy chóng mặt luôn.
Thì đó, thấy công ty điện cũ chặt mắt quá nên anh đã chuyển qua ghi danh với dịch vụ giá điện rẻ. Họ tự tìm công ty điện cho mình, bảo đảm có giá điện thấp nhất thị trường. Nên mình đã tiết kiệm được tới hơn 50% tiền điện mỗi tháng đó em.
Ông xã giỏi quá, đáng khen, đáng khen.
Thưa quý vị, tại sao chúng ta phải trả tiền điện nhiều quá vậy?
Hãy gọi ngay cho dịch vụ điện giá rẻ 972-322-1262, 972-322-1262 để có giá điện cho nhà và tiền bảo đảm thấp nhất trong mùa hè. Xin vào địa chỉ website paylesselectricbill.com để biết thêm chi tiết.
Còn gì sảng khoái hơn khi được ngồi lên những chiếc ghế massage sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi? Hãy đến và chọn ngay cho mình những chiếc ghế massage thích hợp tại Nhịp Sóng Music. Đặc biệt, ghế massage tại Nhịp Sóng Music đang có chương trình on sale rất hấp dẫn. Ghế massage Dada 4.000 đồng được on sale còn 1.500 đồng. Ghế massage Nana 8.000 đồng được on sale còn 4.000 đồng và 5 năm warranty in-home service. Chỉ 1.500 đồng cho chiếc ghế massage Dada và 4.000 đồng cho chiếc ghế massage Nana đi kèm với 5 năm warranty in-home service.
Nhịp Sóng Music trong khu Saigon Mall, Garland, số điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Cái răng cái tóc là gốc con người. Cười cười khóc khóc cũng hở 10 cái răng.
Chà, vùng Hà Tầm City, Irvine, Bedford, Hewlett mà tìm nha sĩ Việt Nam của bộ cũng khó à nghe.
Có ngay. Hãy đến với nha sĩ Dennis Định, văn phòng nụ cười nha khoa tại Bedford. Đang khai trương họ có giá rất đặc biệt, chỉ có 29 đồng. Quý vị sẽ được clean răng, kiểm tra răng và chụp X-ray. Crown chỉ có 499 đồng và 20% off cho implants.
Nha khoa nụ cười với Dr. Định, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ và implant.
Hãy đến với nha khoa nụ cười rất gần với Irvine, Bedford, Euless và Hotham City, địa chỉ tại 3212 Howard Road, thành phố Bedford, Texas 76012.
Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Chủ nhật xin lấy hẹn.
Điện thoại 817-789-4522, 789-4522.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ ta thiêng như dòng suối.
Bạn có biết chỉ có vài đồng mỗi ngày bạn có thể tặng cho cha mẹ mình một chiếc ghế massage mới nhất sản xuất từ Hàn Quốc?
Kawaii Massage Chair như một chuyên gia vật lý trị liệu với công nghệ không gian 3 chiều và trạng thái không trọng lực, giúp làm giảm áp lực trên lưng, cột sống và loại bỏ căng thẳng trên cơ thể để tạo ra cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Kawaii Chair massage lòng bàn chân ví như trái tim thứ hai của con người. Massage lòng bàn chân là một phương thuốc chữa và ngăn ngừa bệnh tốt nhất. Kawaii Chair massage toàn lưng và giữ ấm toàn cơ thể, mang lại sức khỏe tốt, mang lại tuổi thanh xuân cho mẹ của mình.
Hãy đến với Direct ngay bây giờ để chọn cho mẹ của mình món quà giá trị nhất. Direct tại Houston, trên đường Bel Air, góc Kirkwood, điện thoại 281-495-3333.
281-495-3333. Hãy vào trang nhà đến direct.net để biết thêm chi tiết.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Các cụ Việt Nam ta có câu sống cái nhà già cái mồ, hoặc sống vì mồ mả, không sống vì cả bát cơm. Khi đã trăm tuổi, các cụ thường chọn trước cho mình một chỗ nằm vĩnh viễn, vừa đẹp, vừa gần con cháu, vừa rẻ tiền. Chúng tôi mời quý cụ thăm viếng nghĩa trang Thánh Tâm tại Rowlett, phong cảnh tuyệt đẹp, giá mộ phần rẻ. Gọi anh Trần Lộc ở số 972-272-4898 để đưa quý cụ đi xem trước mà không cần phải quyết định mua ngay. Ở nghĩa trang Thánh Tâm đã có nhiều mộ phần của các cụ Việt Nam và hiện đang có giá 15% off. Quý vị có thể trả góp với tiền lời rất thấp. Hãy tính trước cho mình một điều không thể tránh khỏi và chọn trước cho mình chỗ nằm hợp ý. Xin gọi anh Trần Lộc 972-272-4898, 972-272-4898.
Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình sau này sẽ được học hành đàng hoàng và thực hiện được ước mơ. Cha mẹ, chồng hay vợ và người thân sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi một nguồn thu nhập hiện tại? Quý vị có bao giờ nghĩ nếu như chúng ta bị bệnh tật, chúng ta sẽ sống nhờ vào ai? Khi gia đình cần tiền để mua xe cho con đi học hay mở một business, tiền ở đâu ra? Chúng ta sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu như một ngày nào đó chúng ta không còn nữa. Nhưng chắc chắn gia đình, con cái và người thân ở lại sẽ được bảo vệ. Life Insurance có thể giúp xóa tan nỗi lo của quý vị. Xin hãy liên lạc văn phòng bảo hiểm của Huyền Tôn Nữ để được tư vấn chọn lựa plan bảo hiểm phù hợp nhất. 972-743-9331 972-743-9331 Văn phòng tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Garland.
Ủa anh Giáo, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
vừa thưởng thức nhạc phẩm Lời Mẹ, một sáng tác của Hoàng Sa Lê Đức Phong qua tiếng hát của nhóm ca sĩ Mát Ngọc. Và bây giờ, mời quý khán giả cùng đến với Y Học thưởng thức với bác sĩ Trần Văn Thuần.
Quý thính giả của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ năm, cách 2 tuần một lần. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị thần kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Dạ vâng, Thục Đoan xin được kính chào bác sĩ.
Vâng, chào Thục Đoan. Lâu lâu mới được nói chuyện với Thục Đoan. Nghe cái bài nhạc Lời Mẹ đó thì Chủ nhật vừa rồi có đưa mẹ đi ăn không? Rồi mấy đứa con có đưa Thục Đoan đi ăn uống gì không? Hay làm gì không?
Dạ thưa có, Chủ nhật tuần rồi thì có chở má ra ngoài ở bờ hồ ăn, xong rồi đi dạo hồ, xong rồi về thì cũng thấy rất là thoải mái đó thưa bác sĩ. Không biết là trong ngày vừa rồi thì bác sĩ đã tặng gì cho cô nè?
tôi là bà cụ của tôi mất từ lâu rồi, còn nhà tôi thì đâu có phải là mẹ, cho nên chúng tôi nói đùa, chúng tôi được mấy cháu có đến mời cho ăn, nó nấu nướng lấy, rồi có mấy đứa cháu ngoại rất là vui. Vâng, mà Thục Đoan thì là có khi nào thì có cháu để con đưa đi ăn, bao lâu nữa?
Cái đó chắc cũng còn lâu lắm thưa bác sĩ.
Lâu lắm, ok, thôi lâu lắm rồi. Tôi sẽ cố gắng mà sống tới ngày đó để hỏi nha. Và thì bây giờ trở lại cái nhiệm vụ của tôi thì Thục Đoan mới hỏi gì không?
Dạ vâng, cái mùa này, mùa hè đó cũng sắp tới rồi mà Thục Đoan thấy mỗi lần mà mình đi ra ngoài mấy lúc này thì mình cũng nói nhiều về cái bệnh dị ứng, rồi thuốc dị ứng, rồi nhưng mà có một cái là Thục Đoan cũng muốn hỏi bác sĩ, đó là nhiều khi mình đi ra ngoài đó, mình bị con này con kia nó cắn thì cái thuốc nào mà mình bôi cho mấy đứa nhóc, mấy đứa nhỏ mà ra ngoài chơi mà nó bị cắn, bị cắn mà bị mấy cái vết sưng đỏ đó thưa bác sĩ?
Ok, thì để nó sơ cái qua cái đó chút xíu, trước đây cũng có nói mấy cái thuốc dị ứng rồi, thì bây giờ tới đây mùa xuân nó cũng còn đang mùa xuân, bữa nay rất là mát ở dưới này, trên đó cũng vậy, nhưng mà cũng gần tới mùa hè rồi, thì những cái thuốc mà uống dị ứng thuốc thì là nếu mà hát xì sổ mũi thì có rất là nhiều thuốc nó bán over the counter đó, không cần đi bác sĩ đâu, thì có thể mua ngoài mấy cái thuốc ngoài như là Allegra, Zyrtec hay là mấy cái thuốc nó bán bên ngoài, cứ đến ra mấy cái tiệm, nếu mà không biết tiếng Mỹ thì đến Việt Nam hỏi thăm thì có thôi. Còn mấy cái bôi đó đó thì có cái thuốc over the counter, mua cái hai thuốc cortisone á, thì có thể bôi cũng rất là tốt, không cần phải toa. Nhưng mà thường thường mấy cái mùa đi cho cái mùa này nó sắp có mưa rồi, mấy mũi mỏng đó nó nhiều lắm, cho nên mặc áo dài thì rất là tốt mà tránh đó như vậy đó. Nhưng mà
Hôm nay tôi cũng nói đến một cái bệnh mà chắc cực đoan thì còn lâu lắm mới có thể nghĩ tới cái chuyện đó, là cái bệnh Alzheimer. Cái bệnh Alzheimer đó thì trước đây tôi cũng có nói là cái bệnh mà của mấy người lớn tuổi 6, 7, 80, 90 bị cái bệnh đó là quên lãng hết trơn, không có biết gì cả, không biết tự lo săn sóc cho mình. Thì cái bệnh nó càng ngày nó càng tăng lên, tại vì người ta thọ là người ta sống lâu vì mấy cái bệnh khác đã bị xuống, giống như tôi nói trong cái lời mở đầu, là những cái thuốc khác, thuốc về tim, về tiểu đường, về stroke, nó càng ngày nó càng giảm, nhất là ung thư nó cũng có nhiều cái thuốc trị nó giảm. Thì mà nó giảm thì người ta sống lâu, mà sống lâu thì lại gặp một cái bệnh quái ác hơn nữa, mà nó còn theo tôi nghĩ là một bệnh rất là nguy hiểm, mà nó ảnh hưởng tới cả gia đình, dĩ nhiên là cái người bệnh nhân rồi, nhưng mà người bệnh nhân thì cũng không có biết gì đâu. Lúc đó nhiều cái bệnh Alzheimer tới cái tuổi lớn họ không biết làm gì cả, giống như một đứa con nít, một đứa con nít thì còn nói nghe được, cái người mấy người đó họ không biết gì cả. Cho nên cái bệnh đó rất là nguy hiểm, mà phải có người săn sóc 24/7, đúng như vậy đó. Chứ không phải cả cái lúc còn ngủ mình cũng phải có người canh bên để có thể họ làm cái việc gì khác nữa. Chứ con nít thì có tới tuổi nó ngủ rồi thì cũng không có sao. Cho nên cái bệnh Alzheimer là bệnh rất là nguy hiểm. Mà gần như trước đây rồi 1-2 tháng gì tôi cũng nói là bây giờ đã có những cái test. Người ta có thể thử máu cũng rất là dễ dàng. Người ta tìm biết được trong cái máu của người đó có những cái chất nào mà có thể trong tương lai sẽ làm cho họ bị bệnh Alzheimer. Nhưng mà như thế này, để thưa quý khán giả, thì cái vấn đề này một cái vấn đề rất là khó nghĩ cho chúng ta, là những người mà nghe cái tin tức này đó, thì quý vị biết là bây giờ họ thử một cái máu thì họ có thể biết được rất là khó, dễ dàng, trị rất là dễ dàng, không có tốn kém nhiều. Thì người ta có thêm có những cái chất trong đó, người biết là cái người đó nó có thể sau này có thể nó sẽ biến ra thành bệnh Alzheimer. Nhưng mà bây giờ có nên thử hay không? Có nên thử hay không? Tại vì thử thì như thế nào? Có những người họ muốn để thử mấy cái test đó, áp dụng cái đó cho mọi người. Thì làm như vậy đó thì có thể nó sẽ giúp cho người ta biết được, nếu mà mình nghĩ rằng cái test đó nó nghĩ rằng có thể chúng ta có thể bị đó trong một tương lai khá xa, chưa biết không biết là bao lâu, thì cái chuyện nó cũng rất là tốt, nó giúp cho mình phải thay đổi cái lối sống của mình, làm như thế nào để cho mình đừng bị quên những cái chuyện mà thường ngày, thí dụ mình tập làm những cái việc gì đó hàng ngày rồi mình quen luyện tập trí óc để cho mình đừng có quên. Thì cái chuyện đó thì nó rất là tốt. Nếu mà càng làm sớm càng tốt, thì cái test này nó được những cái hiệp hội mà lo về bệnh Alzheimer đã, Alzheimer Association và Alzheimer Foundation của Hoa Kỳ đó, nó muốn thử những cái test này để cho có thể tìm được cái bệnh đó càng sớm thì càng tốt. Đó là những người mà họ muốn nên có thể phổ biến cái những cái test này. Nhưng mà ngược lại đó, có nhiều người họ chống lại, họ cũng lo lắng nữa, họ cũng không có muốn, chứ không phải họ chống, họ không có muốn thử cho tất cả những người nào. Tại vì làm sao? Thục Đoan thử nghĩ xem, nếu quý thính giả thử nghĩ xem, nếu mà mình thử bây giờ cá nhân tôi chẳng hạn, 80 tuổi chẳng hạn, hay là có những người trong gia đình 70, bây giờ mà thử lên, còn khỏe mạnh bình thường như vậy đó, bây giờ thử, mà nếu mà biết là mình có thể bị bệnh đó thì làm sao? Ví dụ tôi lấy cá nhân tôi, nếu mà tôi nghe được cái chuyện đó thì thật đó là một cái tai họa nó giáng xuống, cái ảnh hưởng không biết chừng nào. Chờ bây giờ mình đang sống, tuy là cũng không phải là khỏe mạnh như hồi trẻ, nhưng mà nếu mình biết là mình có thể sẽ bệnh cái việc đó, tại vì ai cũng biết là cái ảnh hưởng, nếu người trong gia đình mà có một người hay là có bà con, quý vị cứ nhìn quanh những người đó, riêng cá nhân chúng tôi đã có những người bạn bè hay là cha mẹ của bạn bè bị bệnh, và cũng gặp những cái người cái số lượng nó rất nhiều. Tôi rất là sợ chuyện đó, là tại vì nó làm thay đổi hết, nếu mình biết như vậy thì mới làm thay đổi những cái việc của mình, và nhiều khi mình làm như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều cuộc sống hiện tại của mình, không còn sống bình thường như bây giờ, vẫn tiếp tục làm việc gì bình thường, vẫn đi lại, đi nếu còn lái xe được thì đi đứng bình thường, ăn uống bình thường, đi tới luôn bình thường. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái chuyện mình sẽ bị cái bệnh đó thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới cái sự hoạt động hàng ngày của chúng ta. Và như vậy thì rất là ngại. Cho nên thí dụ có nhiều người họ không có muốn, tại vì tự nhiên mà mình được, thí dụ tôi thí dụ những cái bệnh khác thuộc răng với cơ, thưa quý thính giả, là nếu có nhiều người họ thử về bệnh ung thư mà nhiều khi nó cũng không có chắc chắn là nó đúng. Nhưng mà nếu mà nó có ung thư, nhưng mà cái điểm là quan trọng là như thế này, những ung thư bây giờ đã có rất là nhiều thuốc để điều trị. Trước đây nhiều năm thì ít, nhưng mà càng ngày càng nhiều thuốc trị ung thư. Nhưng mà riêng bệnh Alzheimer cho tới giờ này chưa có một thứ thuốc nào hết trơn á. Thì bây giờ mình biết được thì mình thấy là cái tương lai nó rất là u tối. Cho nên một số người không muốn thử cái việc đó. Với lại một cái như thế này nữa, tôi nói trở lại cái ví dụ mình biết ung thư thì hiện bây giờ nó làm rất là nhiều test, nhiều thứ thuốc, nó thử thuốc này hóa trị, xạ trị, giải phẫu cái gì đó để mà loại bỏ cái tế bào ung thư đó đi. Nhưng mà Alzheimer thì không có. Còn nếu mà mình bị ung thư đó thì mình hy vọng trong thời gian sắp tới, cho dù mình biết bây giờ bị có ung thư, nhưng mà một vài năm nữa, 2-3 năm, 3-4 năm nữa có thể có được. Còn Alzheimer cho tới giờ này chưa có gì cả. Cho nên cái những người đó họ không có muốn, nên thử cho tất cả mọi người. Với lại nữa, cho tới giờ này thì cái test đó nó thử, nó nói chỉ có 90% là có thể chính xác mà thôi. Thì còn lại 10% nữa thì sao? Nếu mà cái 10% đó sau khi nói họ bị Alzheimer rồi, thời gian sau mà người đó thấy rằng nó sai, nó kêu là negative, nó là không có cái mặc dù họ nói là cái đó là false negative, positive thấy là có nhưng mà thực ra không có đúng, tại vì nó không có chính xác 100%, thì những người đó làm sao, cái cuộc đời của họ đã thay đổi rất là nhiều rồi, cuộc đời của họ đã thay đổi rất là nhiều, có thể lúc đó ảnh hưởng tới rất là nhiều gia đình xung quanh, nó thay đổi. Cho nên một cái vấn đề nữa là tại cái Alzheimer như tôi nói, hiện giờ cho tới giờ này chỉ có những thuốc nó quảng cáo khá nhiều đó, quý vị đọc trên TV coi, nhưng mà cái đó nó chỉ làm chậm lại những cái bệnh, những người đã bị bệnh Alzheimer mà thôi, chứ chưa có thể trị được, không có thể ngăn nó được, không có thể chặn đứng nó được. Cho nên có rất là nhiều người không có muốn thử thí nghiệm đó. Bây giờ nếu cá nhân tôi hỏi tôi thử, tôi thì tôi không thử. Tại vì nếu thử cũng mình biết có thì mình không biết có một cái sự nào thuốc nào sắp trong tương lai gần đó, ý tôi nói một tương lai gần 5-3 năm, 7 năm, 10 năm, chưa thấy mấy chục năm nay chưa có một thuốc nào cả. Cho nên đó thì cái vấn đề là đặt ra là như vậy. Thưa quý khán giả và thủ đoàn, là mặc dù khoa học càng ngày càng cố gắng riết, nhưng mà nó cũng cái nào nó cũng có cái tốt, cái nào nó cũng có cái nó xấu, một cái là chống, một cái trợ binh. Đó thì cái đó thì tùy mỗi người, nhưng mà khoa học thì các bác sĩ họ cứ tiếp tục. Thì bây giờ cho tới bây giờ đó thì họ vẫn làm nó, họ chỉ khuyên có thể làm những cái test và tìm ra bệnh Alzheimer cho những người nào mà trong gia đình, những người nào mà trong gia đình đã có những cha mẹ, anh em, những người lớn tuổi, ông bà gì mà Alzheimer từ trước đó, kêu là family history đó, nó có thì có thể nên thử cho những người đó mà thôi, cho những người bình thường thì không có nên đó. Cho nên hiện thời thì cái vấn đề như vậy, cho nên chúng ta cũng chờ mong thời gian sắp tới bắt đầu sẽ có thử cho những cái người mà bệnh nguy hiểm như vậy đó. Thủ đoàn, thưa quý khán giả, thủ đoàn nghĩ làm sao nếu một người trẻ như vậy thì có thể có nên thử không? Nói cho những người lớn tuổi đó.
Thực đang nghĩ nếu mà mình thử để mà mình biết được coi mình có bệnh hay không thì nó không có ảnh hưởng gì. Chị Thực đang chỉ sợ là nhiều khi mình đi thử cái đó nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình hay không, nó có ảnh hưởng sau này hay không, thì cái đó thì mình không nên thử hả bác sĩ?
Nghĩa là như thế này này, thử nếu bây giờ mình được một cái sự phán quyết giống như mình ra tòa mình xử anh có tội, chưa biết tội bao nhiêu năm, khi nào để gì đó, thì mình đã cảm thấy đã thay đổi cái cuộc sống của mình rồi, mà 90% 10% nó có thể là mình hoàn toàn mình vô tội, thì cũng giống như có nhiều người bị xử tử hình hay là chung thân mà bây giờ họ tìm DNA không có thì cuộc đời họ cũng đã tụy rồi. Tôi đang hiểu cái vấn đề này như vậy không? Đó, cái vấn đề đó là rất là khó. Cho nên tôi cũng nêu ra quý vị để quý vị thấy rằng cái y học cái bệnh này càng tiến, chúng ta cũng rất hy vọng vào nó. Nhưng mà hiện thời cái bệnh đó thì còn rất là controversial, còn rất là cần thảo luận nhiều. Vâng, đó là một cái đề tài mà tôi nghĩ, tôi đưa ra để quý vị suy nghĩ và cũng đã hy vọng là cái trong tương lai của mình nó sẽ cũng có thể tìm ra những thuốc để điều trị những người đó. Vâng, với lại chắc là thuộc đoàn với quý thính giả cũng có đọc tin là hiện thời mà cái cơ quan cái lệ WHO tức là Health Organization, vâng, WHO, thì cơ quan mà y tế quốc tế đó, thì nó thấy những năm gần đây có những cái xứ mà nó đã có cái bệnh mà tê liệt, sốt tê liệt đó. Thuộc đoàn có thấy người nào bị tê liệt bây giờ không?
Dạ thưa, thì coi có TV mà, thì có thấy thưa bác sĩ.
Còn nếu người Việt Nam thì thuộc đoàn có thể nghĩ có người nào mà rất là nổi tiếng mà bị cái bệnh đó không?
Dạ,
nhớ là gì, cho trí óc làm việc chút đi. Thôi tôi nói cho nó nhanh, Việt Dũng. Thuộc đoàn thấy không? Thuộc đoàn có thấy hình Việt Dũng ở trên TV hay là có về Dallas mà trình diễn không?
Dạ thưa có thấy.
Đó thì Việt Dũng đi hai cái nạn là thiệt. Việt Dũng bị cái là polio đó, sốt tê liệt từ hồi nhỏ, vì vậy mà Việt Dũng đã một thành một cái người mà đã bị cái bệnh đó nành mà không biết thuộc đoàn ngày hôm qua có coi cái TV của chương trình của cô gì đó trên SBTN đó, đặt cái tên đường cho Việt Dũng ở bên California, có coi không, có SBTN không?
Dạ thưa thuộc đoàn ít có coi thưa bác sĩ.
Nên coi đi, nên coi lại đi, hay hỏi nói những người quá thì tôi có coi mà tôi coi lại hai lần nữa. Thì là bên California, ông thượng nghị sĩ, tôi cũng không nhớ rõ tên một nghị sĩ, Luke gì đó, ông đã đưa ra thượng viện của tiểu bang Texas, lấy một cái quãng đường trên cái đại lộ 39, cái highway 39, đặt tên là Việt Dũng, là một người tranh đấu cho nhân quyền. Thì cái video SBTN, tôi chắc chắn là rất là nhiều đồng hương của Texas, cũng như của Dallas, cũng như tất cả các nơi mà có SBTN đều đã thấy cái tin đó. Thì tôi muốn nói đó là polio như vậy, nó tác hại dữ như vậy đó, nó hại cho đến cả suốt cả đời người. Cho nên hồi trước vì vậy cho nên thời sau này ít thấy nữa, là vì Việt Nam thì mình cũng còn chích, nhưng mà thời Việt Dũng thì đã là không có chích đủ, cũng năm mươi mấy năm Việt Dũng, năm mươi mấy, gần 60 tuổi lúc đó cũng chưa được chích đồng đều, cho nên bị cùng so có một số người nữa. Nhưng mà sau này thì nó gần như là biến mất. Nhưng mà gần đây quý vị biết, thính giả bên những cái xứ ở bên Phi Châu hay là Á Châu, như là cái Pakistan chẳng hạn, nó nói những là Afghanistan, những Ethiopia, Iraq, Nigeria, Somalia, những cái xứ đó, nó nói là mấy cái người mà đi chích ngừa đó là tại vì là gián điệp thì kia, nó không có cho con cái họ chích ngừa. Ở Mỹ cũng có một người vì cái vấn đề mà tôn giáo, họ không có muốn cho chích, họ không muốn cho lấy máu gì hết trơn. Thì chính vì vậy mà có dịp thì polio nó đã trở lại, nhất là những cái xứ mà tôi vừa mới nói, Pakistan, Syria, Cameroon gì đó. Cho nên cơ quan y tế quốc tế nó đã hỏi rất là lo ngại. Tuy là bây giờ nó không có nhiều lắm, nhưng mà trong tương lai nếu cái mọi người mà không có cho chích như vậy thì chắc chắn trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ bị cái việc đó. Về cái bệnh đó mà các em bé bị polio là nguyên cả cuộc đời của họ sẽ bị hư hại. Là bên kia họ tuyên truyền, nhất là cái đám Al-Qaeda gì đó, những cái đám của bên Afghanistan, nó nói là những người đó vô để mà gián điệp, cho nên họ không cho con cái họ chích. Họ không ngờ được cái kết quả nó rất là nguy hiểm, và bị cái bệnh polio. Thì cá nhân chúng tôi cũng đã, đó, ngoài việc Dũng có thấy mà tôi, hồi tôi còn đi học, còn đi nhỏ, tôi có người bạn cũng là rất là nổi tiếng ở Việt Nam, rất là giỏi, cùng lớp với tôi, ngồi gần bên tôi mà còn giỏi hơn tôi nữa, mà cũng bị bệnh đó, mà đi không có được như việc Dũng bên đó. Hồi đó cũng không có gậy đâu, chỉ có đi bò thôi mà lết hai cái đầu gối, rồi gối nơi chai, rồi hai cái tay trống mà vẫn đi thi. Tôi còn nhớ đi thi một cái thi trung học cùng với tôi nữa, tên là, tôi bây giờ chắc là tôi nghĩ cái người bạn của tôi đó cũng mất rồi, tên là Trần Văn Rạng, tôi còn nhớ rõ ràng như vậy. Thì đó, cái bệnh đó rất là nguy hiểm, cho nên cái sự mà phát hiện trở lại cái bệnh polio là một cái việc mà rất là huyện cần phải chú ý. Và mình bắt đầu từ trong nhà là con cái mình đã chích, cái gì nó cũng có thể có một vài cái side effect phản ứng, chứ còn không có phải là cái nào 100%, cũng 99% thì cũng còn 1% có thể bị side effect. Nhưng mà cái đó mình phải chấp nhận, cái gì mình phải có chấp nhận, chứ không có những cái giống như là những cái cho tôi nói luôn qua dính tới cái dược thảo chút xíu. Cứ quý vị cũng nghe cái dược thảo là không có phản phụ, cái đó là hoàn toàn sai. Có nhiều và ít, tôi có rất là nhiều tài liệu đã chứng minh những cái chuyện đó và đã được đưa hiện bây giờ Mỹ họ đã để ý rồi. Những cái cơ quan của Better Business Bureau, Business BBB nó đã để ý, nếu có những cái khiếu nại đại khái thì cái gì cũng có cái phản ứng, nhưng mà nhiều hay ít mà thôi. Nhưng mà tất cả những cái thuốc của y học của Tây Y đều có nghiên cứu đàng hoàng, hàng mấy chục ngàn người. Tôi có nói nhiều lần như vậy, tôi cũng nhắc cái thuốc Tây là nó như vậy, nó nghiên cứu rất là kỹ, chứ không có phải mà nói là cái thuốc này nó sẽ điều trị. Tôi cứ nghe trên quảng cáo có cái thuốc điều trị những tất cả những bệnh nan y, đã kêu nan y thì làm sao mà trị được. Đó, y khoa hiện nay giờ này cũng ráng làm việc để làm sao cho những cái bệnh nan y nó còn không còn nan y là chữa được, vì vậy nó còn ít thôi chứ đâu có trị được, mà rất là phải nghiên cứu rất là kỹ. Vâng, thì đó là một cái bài chắc gần hết thì giờ chưa thủ đoán.
Dạ vâng, mình còn khoảng 10 phút nữa thưa bác sĩ.
Ồ, vậy đó, ok, tốt, tại vì tôi dòm đồng hồ, tôi thấy cũng gần thì tôi nói là riêng cái chuyện mà cái bệnh sốt tê liệt đó là một bệnh hiện bây giờ nó xuất hiện, cũng như là gần đây là cái whooping cough, cái pertussis, cái ho gà đó, nó cũng đã trỗi lại rất nhiều. Lý do là làm sao có nhiều người không có chịu cho chích, hoặc là có nhiều người quên không có chích, không có đủ, hay là những người từ các xứ khác tới, cho nên cái bệnh đó nó cũng đã nổi dậy trở lại rất là một số nhiều, cho nên người ta phải để ý ngăn ngừa như vậy đó. Vâng, thì còn lại cái thời gian nữa, 5-10 phút nữa thì tôi cũng nói một cái tin cũng là mừng, một cái sự tiến bộ của y khoa bây giờ của Tây Y. Là Thục Đoan có biết cái việc cloning không? Có nghe cái chuyện cloning không? Dùng những tế bào mầm đó. Có nghe cái tin đó không? Thì tôi nói cái vấn đề cloning là như thế này, tại vì người ta đã có gần đây sự tiến bộ nó, cho nên người ta đã lấy những cái tế bào mầm, để là tế bào mầm là gì, là những cái tế bào trong những cái thai nhi vừa mới tạo hình đó. Nó có, mới đầu thì chỉ là một cái tế bào trứng và tinh trùng của người đàn bà hợp lại thành là một cái tế bào, rồi nó nâng sinh sôi nảy nở, càng ngày nó càng nhiều, cho nên đến lúc mà có một số lượng đầy đủ thì nó có những cái tế bào nó differentiate, tức là nó phân biệt, nó phân hóa ngay là một cách để làm cái nhiệm vụ nhiều. Thì có những cái tế bào về xương, tế bào mầm về xương, tế bào về da, tế bào về óc, tế bào về tim, thì những cái tế bào đó nó lại sinh sôi nảy nở ra để mà nó lớn lên, nó tạo thành cái cơ thể và nó tạo thành con người. Thì trong bắt đầu nó phải có những cái tế bào mầm. Thì một cái bệnh mà hiện bây giờ người ta đang làm cái đó kêu là người ta lấy những cái tế bào mầm, người ta đem ra ngoài là kêu là cloning, tạo ra một cái giống như là cái tế bào chính gốc của nó, để mà có thể dùng vào trong cái phân diện điều trị. Mà bây giờ tôi muốn nói tới nghiên cứu mới tới đây là nó dùng những cái cloning đó. Cái bệnh tiểu đường là cái gì, là do cái kêu là pancreas, kêu là tụy tạng, nếu tôi không lầm, tụy tạng, thì cái tế bào đó nó tiết ra những chất insulin để mà nó làm đưa những cái chất đường trong cái máu của chúng ta vào trong cái tế bào trong bất cứ chỗ nào cũng cần những cái đường hết trơn, từ trên não, nhất là trên não, trong tim, trong xương, bất cứ chỗ nào cũng cần cái chất đường đó nó lên để mà nuôi sống nó, thì giống như là xăng vậy đó. Mình ví dụ những cái tế bào cái đường giống như là cái xăng mà mình đổ xe, mua xe muốn chạy thì phải có xăng, thì đó là đường. Nhưng mà có, muốn xăng nó thì nó phải có cái tốt mới được, thì nó mới thành ra cái một cái sức mạnh, một cái tạo ra giống như là trong xăng thì mới tạo ra, mới đẩy bánh xe. Thì đường đó nó cần phải có chất insulin. Insulin là do trong cái thủy tạng nó tiết ra để mà vô trong cơ thể nó đốt ra được để chúng ta làm việc được. Thì cho nên có nhiều người đã vì bẩm sinh hay là vì lý do gì bị nhiễm trùng gì đó thì cái thủy tạng nó không có tiết ra insulin nữa, cho nên người ta không có insulin thì người ta bị tiểu đường, mà bị tiểu đường thì chắc chắn là không cần phải nói, có nhiều người nói rồi, chúng tôi nói nhiều lần nó rất là nguy hiểm, cho nên phải có cái insulin. Hay là có nhiều người có insulin, những người lớn tuổi, mấy cái người sinh ra mà không ít insulin mà tuổi trẻ đó, 5, 7, 10 tuổi, mười mấy tuổi đó, mấy trẻ em đó thì nó kêu là cái loại 1, tức là nó thiếu cái insulin. Còn có nhiều người lớn như là như tôi chẳng hạn, hay là như cái Thục Đoan cũng vậy, trong người đã có insulin nó việc bình thường, nhưng mà vì lý do gì đó cái mình lờn cái thuốc đi, mình lờn cái insulin đi, nó vô nó không có tiêu được, cho nên cái đường trong người của mình nó nhiều. Thì bây giờ muốn làm sao để có những insulin đó, người ta mới cloning. Người ta cloning tức là người ta lấy những cái tế bào mầm của trong những cái bào thai mới đó, trong phòng thí nghiệm đó, họ mới lấy chất ra họ cấy vô trong cái da của, lấy cái da của những cái người mà bị, ví dụ lấy một cái người bị cái loại mà tiểu đường loại 1 đó, type 1 đó, thường thường là trẻ em, nhưng mà người lớn cũng bị nữa, nhưng mà nó ít hơn. Thì họ lấy những cái tế bào của da như người đó đó, họ nó program, nó dùng những cái phương pháp mới trong phòng thí nghiệm, nó program với những cái stem cell, đó là những cái tế bào gốc. Bây giờ trên TV tôi thấy quảng cáo stem cell, stem gel, stem gì đủ thứ, thấy có cái gì mới thì ở bên ngoài là có những cái thuốc nó cứ đưa ra để nó dụ cho những người mà nghe. Dạ, cái chuyện nó không phải dễ như vậy đâu, người nghiên cứu rất là khó khăn. Bên này cứ thấy cái tế bào mầm thì nó trẻ lại đủ thứ. Thì tôi nói như vậy là quý vị muốn thử stem cell gì thì cứ thử. Nhưng bên này họ nghiên cứu như vậy đó, thì nó lấy những cái tế bào stem cell đó, nó mà những cái loại mà nó có thể tiết ra chất insulin đó, rồi nó bây giờ nó chỉ mới cái giai đoạn mới đầu thôi, tức là nó đưa vào cho mấy con chuột bạch, mấy con chuột nhỏ đó. Thì cái tin tức này mới được phổ biến cách đây độ 2-3 tuần mà thôi. Cái tin này tôi đọc cái ngày 29, tức là cách đây 2 tuần, thì nó cũng đăng trong cái tờ báo cái là Nature. Cái tờ báo này rất là nói về cái nguyên về những cái phát triển mới của khoa học đó. Thì những cái tế bào này nó có mà của cái stem cell đó, tế bào mầm đó, nó sinh sôi rất là nhiều và nó có thể trở thành những cái tế bào để nó tiết ra cái chất insulin trong đó, rồi nó đưa vô trong cái vào cơ thể của cái người đàn bà mà cái là surrogate mother, tức là cái người mà nó sinh dùng cho người ta đó, Thục Đoan có biết không, tức là lấy một cái mấy cái người đàn bà mà họ lấy một cái thai đã được một cái tế bào đã thụ thai, họ đưa vô của một người, hai người đàn ông lần khác, sau khi nó đã sinh sôi nảy nở được một số tế bào rồi, họ mới đỏ bỏ vô trong cái tử cung của cái người đàn bà, cái là surrogate mother, tức là con của bà, nhưng mà không phải là kia là con, không phải là biological, tức là không phải do của người đó mà người khác đẩy vô đó. Thì nó làm như vậy thì nó sẽ tìm chế ra những cái tế bào để mà có thể sau này nó dùng để mà điều trị cho cái những người đàn bà, mà cho những cái người nào mà bị cái loại tiểu đường thai quan á, thì đó là những cái phương pháp mới mà nó sẽ trong tương lai. Bây giờ lời quý thính giả với Thục Đoan cũng biết là bây giờ ai mà bị cái loại một đó, tiểu đường loại một đó, thì em là phải chích insulin mỗi ngày. Có người chích ngày 2 lần, chích vào trong da bụng, mà chích riết cái bụng nó dày lên, tại vì không cẩn thận thì nó lại bị nhiễm trùng. Thục Đoan có quen ai có chích insulin, có nghe không?
Dạ thưa có, ngày xưa ba của Thục Đoan khi mà thay gan xong đó thì cũng có bị đường cao, cũng có chích insulin.
Đó thì là ba là cái loại 2. Tức là từ nhỏ ba của Thục Đoan đã cũng có bình thường, nhưng mà lý do vì cái insulin trong đó nó không có hoạt động nữa, cho nên phải chích vô. Thì thấy chích không? Có thấy chích không? Thấy chỉ dưới bụng không? Chiên kim nhỏ xíu, tự mình chích không có đi bác sĩ đâu, không có y tá đâu. Đi y tá làm sao mà trả tiền, đi bác sĩ làm tiền đâu, ta tự chích lấy thôi. Mình cái kim nó rất là ngắn, nhỏ xíu à, có mấy unit thôi, chích bình thường, chích ra bụng, chích bên này, chích bên kia, không có cẩn thận thì nó đỏ. Có chích giùm cho ba lần nào không?
Dạ thưa là Thục Đoan có chích giùm rồi.
Tôi hỏi gì mà đúng thế không? Quý vị thấy trên mình phải tự chích mình hay là nhờ người nào khác, thấy người lớn tuổi thì rất là phiền, phải không? Rất là phiền. Ba bây giờ còn khỏe mạnh không?
Dạ thưa còn rất là khỏe bác sĩ.
Đó, cũng còn chích không?
Dạ bây giờ thì hết chích rồi.
Ủa tại sao vậy, uống thuốc hả? Bây giờ uống thuốc hả?
Sau một thời gian thì cái đường nó xuống, tại vì mình mới thay gan xong á. Cái gan chưa có.
Lúc sau thì cái gan có lại ba là thay gan nữa hả?
Dạ.
Ba rất là may mắn mà có cái gan của người khác mà nó match để mà chích. Thì đó quý vị thấy cái việc đó nó ứng dụng cho mọi người, mà nó nghiên cứu rất là nhiều. Bây giờ vẫn nghiên cứu, nó tìm ra những cái là cloning mấy cái tế bào stem cell đó. Chứ không phải stem cell, không phải stem gì quảng cáo trên kia. Quảng cáo đủ thứ, quý vị muốn thử thì cứ thử thôi. Quý vị nào có dư tiền cứ, tôi không bao giờ tôi dám nói gì ngược cái chuyện khác, cho tôi chỉ nói những gì có tin tức. Còn mà quý vị cần muốn thử cái nào, nhưng mà có một điều tôi muốn khuyên như thế này, hai điều. Một điều là khi mà quý vị dùng những cái dược thảo, chớ nên dùng thuốc tây, hai cái nó quấn lộn với nhau, thì chưa biết cái tai hại nó như thế nào. Mà thuốc tây thì là mình còn biết cái tên thuốc để mình điều trị được, còn cái dược thảo mình không biết đâu, mặc dù có thể là nó ít cái phản ứng phụ hơn là thuốc tây, nhưng mà cũng có. Với một cái thứ hai nữa là quý vị mà dùng những cái loại thuốc dược thảo đó, quý vị cứ dùng không sao hết, tốn ít tiền cũng không sao hết, nhưng mà dùng thời gian ngắn thôi, chỉ dùng một vài tuần, một vài tháng là cùng. Nếu không kết quả bỏ nó đi, đừng có dùng nữa, tại chắc chắn dùng lâu thì nó sẽ không có ai theo dõi thì nó sẽ có hại. Hết giờ chưa?
Dạ thưa, thời gian của mình cũng đã hết rồi thưa bác sĩ.
Ồ, hết rồi, ok. Nếu muốn nói nữa tôi nói hoài cũng được, mà hơi khang tiếng rồi thôi. Thì chào quý thính giả, sẽ gặp lại lần sau. Và nếu cho được nghe lại bài lời mẹ đi, thì tôi thì bà cụ mất tôi từ hồi, tức là để tôi coi thử, 72 năm rồi. Không có mẹ, 72 năm rồi. Cho nghe lại tiếp cái bản nhạc đó. Cảm ơn Thục Đoan và chào quý thính giả.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ và hẹn bác sĩ vào chương trình lần sau.